Chuyện thần kỳ của mùa xuân. Từ tinh mơ, gõ kiến đã thức dậy. Chú bay đi khắp khu rừng, gõ vào từng thân cây, báo một tin đặc biệt. Dậy, dậy đi, mùa xuân đến rồi. Trên khắp cánh đồng, nàng xuân đang nhẹ nhàng bay đi bay lại, gieo những nụ mầm xanh, những bông hoa đỏ, vàng, hồng, trắng. Khu rừng lúc này rực rỡ những sắc màu. Nhưng không hiểu sao, bác đào già ở chân núi lại không nghe thấy những lời loan báo của gõ kiến. Bác vẫn ngủ im lìm. Những cành đào khẳng khiu chẳng có lấy một nụ hoa, một chồi biếc. Mùa xuân làm sao thiếu được hoa đào cơ chứ? Các bạn của bác đào rất lo lắng. Chúng ta phải làm gì để giúp bác ấy thôi? Thế là các chú run đất, ra sức làm tơi xốp đất xung quanh rễ của bác đào. Những giọt sương sớm dồn sức tưới cho bác đào. Những chú ong mật bé nhỏ hát những bài ca vui tươi. Bác đào già bừng tỉnh dậy. Bác vươn những cành khô gầy guộc, trơ trụi ra để đón những giọt sương quý giá và duỗi mạnh những cái rễ vào sâu trong lòng đất. Phút chốc, bác đào già cảm thấy thật khoan khoái và tràn đầy sinh lực. Những tia nắng ấm áp của ông mặt trời vui tính rọi khắp khu rừng. Không khí thật mát mẻ, trong lành. Những chiếc lá xanh, những nụ hồng xinh xắn bắt đầu ló ra trên mình bác đào già. Tuyệt quá, tuyệt quá! Những người bạn của bác đào già vui sướng xiết bao. Các chú chim hót líu lo, đàn ong mật bay đi bay lại hát những bài hát quen thuộc và dòng suối róc rách chảy. Tất cả tạo thành một bản nhạc tuyệt vời của mùa xuân. Nhưng kìa, sao trên dòng suối lại có những bông hoa đào đỏ thắm thế kia? Ồ, thì ra bác đào già đã thả những bông hoa đầu tiên xuống dòng suối. Bác đào muốn nói với suối nhỏ. Bạn suối ơi, bạn hãy nhắn với cả khu rừng là bác đào già ở chân núi đã có hoa nhé. Suối nhỏ đã nhanh chóng truyền lời nhắn của cây đào. Chẳng mấy chốc, cả khu rừng đã biết tin vui này. Ai cũng cho rằng đây đúng là chuyện thần kỳ của mùa xuân. Hoa hát vào sớm mai. Ngọn gió ấm thì thầm điều gì với những đám mây, rồi chúng vui vẻ quyện vào nhau và trôi đi, để lại bầu trời quang đãng. Rạng đông ùa tới, ven rừng, các cây lớn, cây nhỏ trân trọng cúi chào nhau. Bên bìa rừng bỗng có một bông hoa lạ lạ mọc lên, nó có 5 cánh mịn như nhung, mỗi cánh mang một màu sắc khác nhau. Mỗi cánh hoa lại biến sắc một cách hài hòa sang màu của cánh hoa tiếp theo. Vì thế có cảm tưởng như bông hoa tự xoay vòng tròn. Bông hoa tỏa hương thơm tới mức xung quanh nó lập tức thấp thoáng những cánh bướm đủ màu và những chú ong vo ve. Đóa hoa vươn về phía bầu trời bao la và thì thào. Ôi, thế giới thật tuyệt vời, tôi muốn cất cao tiếng hát. Bầu trời mỉm cười với hoa, thế là hoa cất tiếng hát. Tất cả cỏ cây đều vươn về phía nó và lắng nghe bài hát. Hoa chỉ nhìn lên bầu trời, vì thế nó không nhận thấy các thính giả xung quanh. Nó hát mãi, cuối cùng hoa hỏi gió xem có nghe thấy nó hát không và có thích bài hát đó không. Gió phá lên cười, đấy là vì ta đung đưa những cái cánh của mi làm cho chúng kêu lao sao đấy. Đúng vào lúc đó, mặt trời lên, những giọt sương lấp lánh trên những cánh hoa như những vì sao nhấp nháy. Hoa lại cất tiếng hát, rồi hỏi sương. Sương ơi, sương có thích bài hát của tôi không? Nhưng câu trả lời của sương làm cho nó kinh ngạc và uất ức. Nhầm rồi, có phải là hoa hát đâu, chính là những giọt sương tôi vẩy xuống vạn vật, đã va vào nhau rồi ngân lên thành tiếng chuông đấy chứ. Họ làm sao thế nhỉ? Hoa bực bội nghĩ, đã thế mình sẽ hát to hơn nữa cho mà xem. Và nó lại tiếp tục hát lên bài ca vui vẻ về tình yêu cuộc sống. Lúc đó có 2 con ong vàng vù vù bay lượn xung quanh. Đây là bài hát của chúng. Sự sống, sự sống. Âm hưởng của 7 ong rung lên như những cung đàn, nhưng chỉ là một nốt. Nhưng quả là một nốt quan trọng và đẹp đẽ nhất. Cuộc sống. Ong cũng hát và hoa cũng hát, nhưng chúng không nghe thấy tiếng nhau. Nhưng rồi bầy ong đậu xuống nhụy hoa và bài hát của chúng bỗng đứt đoạn. Hoa cũng ngừng lời, những con ong dùng vòi hút mật hoa. Hoa bèn hỏi xem ong có thích bài hát của nó không. Hoa hát bài gì thế? Không, chính là chúng tôi hát đấy. Bọn ong hút chán mật rồi bay đi. Đóa hoa vô cùng buồn bã. Vì buồn chán và đau khổ, Hoa cụp cánh lại và òa khóc. Bỗng nhiên có một cô bé cùng cha đi dạo ở bìa rừng. Vừa nhận thấy bông hoa, cô bé buột miệng nói: "Ôi, hoa đẹp quá, các cánh đủ màu sắc của nó như biết quay. Còn nghĩ rằng bông hoa này còn biết hát nữa, vì nó thấy yêu cuộc sống." Và bông hoa lập tức xòe những cánh huyền diệu của mình ra và lại cất tiếng hát. Những giọt sương cũng vừa ngân nga thánh thót như chuông, vừa trôi từ cánh hoa nọ sang cánh hoa kia. Mỗi buổi sớm khi mặt trời bắt đầu sưởi ấm cho vạn vật, cha cô giải thích muôn loài đều hân hoan cất lời ca. Có điều mỗi loài lại có bài hát của riêng mình. Chỉ có mỗi đóa hoa này hát một bài hát thật lạ thường và không một ai biết cách hát như nó. Cô bé và cha cô chia tay với đóa hoa tràn trề hạnh phúc rồi đi vào rừng hái quả. Còn hoa của chúng ta vừa tắm trong ánh dương vừa hát vang. Hoa cảm thấy rất hạnh phúc vì đã có người thưởng thức được bài hát của mình. Khi thiên nhiên đi ngủ, khi cây cối bắt đầu trút những chiếc lá úa vàng, bầu trời kéo mây che đi khoảng trời xanh, thì đó là dấu hiệu thiên nhiên sắp sửa đi ngủ. Bé sẽ thấy thời tiết se lạnh, trời tối sớm hơn. Và khi bé đi dạo trong công viên hoặc trong rừng, bé sẽ cảm nhận được lớp lá lạo xạo dưới chân mình, thì bé biết ngay rằng mùa thu đã bắt đầu. Buổi sáng thường được trang điểm bằng lớp sương phủ kín cánh đồng. Và ngay cả khi mặt trời ló ra trên bầu trời xanh, mặt trời cũng không đủ sức làm nóng mặt đất lên nữa. Đôi khi bé nhận thấy cây cối như không còn sự sống nữa, khi chúng trơ ra những cành cây khẳng khiu, trụi lá. Hoa không còn nở trên những cánh đồng. Chim chóc líu lo vào mùa hè cũng bay đi tìm những vùng đất ấm áp hơn. Ong, bướm cũng đua nhau biến mất. Đôi khi bé sẽ buồn vì nghĩ rằng tất cả đã ra đi. Nhưng không phải đâu, thực ra là thiên nhiên, cây cỏ, hoa lá, chim muông, ong bướm chỉ đi ngủ mà thôi. Cũng như bé và mọi người lên giường sau mỗi ngày mệt nhọc, bé phải thay quần áo, đánh răng, tắm rửa, rồi chui vào tấm chăn mềm và chìm vào giấc ngủ. Thiên nhiên cũng giống hệt như vậy, lá rụng đó là khi cây cối thay quần áo. Mưa và gió mùa thu cuốn đi những chiếc lá vàng làm mặt đất sạch sẽ hơn. Sau đó thì tuyết sẽ rơi và dệt thành một tấm chăn mềm mại phủ lên trái đất. Cuối cùng thì thiên nhiên cũng chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng khi bé thức dậy sau một giấc ngủ ngon lành, bé thường vươn vai, ưỡn người. Ngày mới của bé bắt đầu bằng việc đánh răng, rửa mặt. Sau bữa ăn sáng là bé lại có thể chơi đùa, vui cười. Thiên nhiên cũng giống hệt như vậy, đó là lúc mùa xuân đến, khi mặt đất ấm áp lên, chim chóc lại trở về, chúng đánh thức thiên nhiên dậy, lá bắt đầu mọc, hoa bắt đầu nở, những cây táo khô cằn lại đâm chồi, nảy lộc, cỏ lại xanh ngắt, rừng cây và cánh đồng cũng sống lại khi tất cả động vật ở đó thức giấc. Cũng như bé, thiên nhiên cũng cần nghỉ ngơi khi nó đã mệt mỏi, nên thiên nhiên cũng cần ngủ như bé. Nhưng thiên nhiên chỉ ngủ có một lần trong năm, và giấc ngủ của thiên nhiên thì kéo dài từ mùa thu sang cả mùa đông. Xuân đến, thiên nhiên lại tươi tỉnh như khi bé vừa thức dậy vào mỗi sáng. Vậy bé cũng đừng buồn mỗi khi trời tối sớm và khi mây che ngút ngàn. Đó cũng như khi bé tắt đèn, kéo rèm cửa vậy thôi. Thiên nhiên cũng cần phải nghỉ ngơi như bé. Bé yêu quý của tôi ơi! Tia nắng nhỏ. Mùa hè, mặt trời rắc những sợi nắng vàng rực rỡ xuống không gian. Tia nắng nhỏ cùng các bạn nắng vàng vô cùng thích thú chạy nhảy khắp nơi. Nắng tràn vào vườn hoa, muôn hoa bừng nở. Nắng nhuộm cho những cánh hoa thành muôn màu rực rỡ. Những bông hoa rung rinh vẫy nắng. Cảm ơn các bạn nắng vàng, cảm ơn nhé. Nắng ùa đến vườn cây ngập nắng. Nắng chia nhau ra, nắng chia nhau đi ủ chín trái cây. Trái ổi vàng tươi, thơm nức, lúc liều trên cành. Từng đàn chim ríu rít gọi nhau bay về. Quả thị tròn căng, vàng mọng, lúc lắc trên tay bé gái. Nắng chạy trên cánh đồng, nhuộm chín những nhành lúa chĩu hạt. Những tấm thảm vàng rộm cứ trải ra, rộng mãi. Tia nắng nhỏ sung sướng bay lên cao, ngắm nhìn. Không gian thơm nức, đẹp lạ kỳ. Tia nắng nhỏ đùa giỡn với gió, với mây. Thỉnh thoảng tia nắng lại nghịch ngợm trêu đùa chú mèo mướp ngủ lười trong bếp. Mèo ta cựa mình, dụi mắt bởi tia nắng xuyên qua ô cửa sổ. Thế rồi một lần, tia nắng nhỏ bay qua một triền đê, nó bỗng nghe thấy một tiếng gọi khe khẽ. Tia nắng ơi, hãy lại đây giúp tớ với. Tia nắng vội vàng quay lại, nó thấy một cây cải bé xíu, vội hỏi. Bạn cải ơi, tớ có thể giúp được bạn điều gì nào? Cây cải nhỏ liền kể cho tia nắng nghe về một mùa đông lạnh giá sắp đến. Tia nắng chưa bao giờ biết rằng khi những tia nắng cuối cùng ra đi là một mùa đông rét mướt, ảm đạm sẽ đến. Tia nắng ơi, bạn hãy ở lại đây nhé, đừng bỏ đi. Cây cải năn nỉ. Mùa hè đã trôi qua, các tia nắng vội vã ra đi để đến những miền đất mới, sưởi ấm cho muôn cây. Các bạn nắng vẫy gọi tia nắng nhỏ. Tia nắng ơi, chúng ta đi thôi nào. Tia nắng chạy đến ôm lấy từng bạn rồi quay trở lại bên cây cải ven sông. Mùa đông tràn về, từng đợt gió thổi lạnh buốt, mây xám phủ kín bầu trời, không gian ảm đạm, lá vàng trút xuống, cành cây khẳng khiu, trơ trụi. Tia nắng nhỏ ngày ngày cần mẫn thắp những ngọn lửa trên những cây cải bé xinh. Và cứ như thế cho đến một ngày kia, những vạt hoa cải vàng rực triền đê sáng bừng cả không gian u ám của mùa đông. Và cũng từ đó, tia nắng ở lại với hoa cải để thắp lên những đốm lửa nhỏ sưởi ấm cho mọi người trong mùa đông giá lạnh.